chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, đúng như phán đoán của từ sư phụ và thúc chủ, việc giả lái buôn đến tận đầm Bạch Long đòi mua gỗ quý, rồi sắp xếp để binh tướng Long Biên ép chiếm đoạt thương thuyền và dẫn Lý Bí vào nội phủ để tiến cử Vũ Lâm Hầu là do ý đồ tính toán từ trước của Mạc Thanh và Thạch Đạt. Nhớ lời căn dặn của từ sư phụ, Lý Bí đành ở lại Long Biên để sau này tiện gây dựng thực lực. Sau 8 năm làm giám quân biệt phái, Lý Bí được kiêm quản chức giám quân Châu Cửu Đế, tiếng tăm ngày càng vang xa xứ Giao Châu. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, thứ sử Giao Châu ngày càng hà khắc bạo ngược. Hai quân doanh thủy bộ, ỷ thế họ Tiêu cũng ngày càng hách dịch, sách nhiễu, bắt bớ, cưỡng đoạt, khiến dân tình sao xác không yên. Hai vị quan nhân người phương Bắc, Lưu Thảo và Chu Liêm, lo ngại dân chúng bị vào thế đường cùng sẽ làm loạn, bèn khuyên nhủ Hầu gia nhân dịp Tết Nguyên Đán gặp mặt các vị hương trưởng tại cổ tự Luy Lâu. Vốn bản tính đa nghi, Vũ Lâm Hầu một mặt ký sắc mời 73 vị hương trưởng, vẫn mệnh lệnh cho sửa soạn sẵn một quân doanh gần bến sông đề phòng đám loạn quân bất đồ gây rối nơi cửa tự như lần trước. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 7, Máu Nhuộm Luy Lâu, Vũ Lâm Hầu Nửa Đêm Về Trại, Mưa Rơi Cửu Đức, Lý Giám Quân Mờ Sáng Lên Thuyền. Vũ Lâm Hầu đón ba nén hương, đại trang nghiêm cúi đầu vái ba vái, rồi cẩn thận cắm từng nén nơi giữ hương án. Tiếng chiêng, tiếng trống ầm ầm nổi lên. Cứ dứt mỗi hồi chiêng trống, vị hương trưởng đầu râu tóc bạc dõng dạc đọc từng đoạn chúc văn. Lương triều ta từ ngày khai quốc, diệt Nam Tề yên ổn chúng dân, Bắc Ngụy mấy trận thua quân, lá cờ trỏ xuống phương Nam quy về. Kể từ buổi nhà Chu dựng nghiệp, đã phân phong Bách Việt chư hầu, Việt thường Lục Hải chỉ châu, trước là mưa móc dài lâu ý trời. Chu Trang Vương tay lơi khiên giáp, đã nảy nòi mấy kẻ xưng vương, lại còn bày đặt văn lang, cũng chia văn võ hai hàng triều nghi. Phương Nam vốn từ xưa quy thuận, sớm muộn gì cũng phận thần nhi. Đại Tần thống thuộc môn quy, Hán Ngô Tấn đến Nam Tề chủ môi. Người giao chỉ Thuận Chầu phương Bắc đã ngàn năm cúi mặt cam tâm, chùa chiền đền miếu thứ dân, vật người lớn bé châu tuần trước sau. Lương Vũ Đế tài cao trí lớn, há kém gì thần thánh phương Nam. Từ dày tất thầy thiền môn, đều quỳ dâng trước khuôn dung đế triều. Trước khi khấn lạc quân Âu Thị, phải tụng xưng Lương Đế An Khang. Câu kinh kệ giọt đèn nhang, đều là ân đức Kiến Khang đem về. Các cổ tự Giao Châu toàn cõi, các trụ trì sư sãi chúng tăng, ghi cho kỹ, học cho chăm, lương triều thánh đế ngàn năm vững bền. Khi câu chúc văn cuối cùng kết thúc, ba hồi chiêng trống dài vang động ngân nga, cũng là lúc 73 vị hương trưởng nối nhau lần lượt lên dâng hương. Mùi hương trầm tỏa thơm ngào ngạt trong làn mưa bụi, khói hương cứ quẩn mãi xuống, không bốc lên cao được. Đoàn người sau lúc dâng hương bắt đầu tản ra khắp các ngõ ngách trong cổ tự, bàn tán xôn xao. Một vị lão trưởng vùng Tống Bình, mái tóc bạc phơ nói: "Từ thượng cổ, lão hủ đây chưa thấy lời chúc văn nào lại hàm hồ trịch thượng ngay trước cửa Phật như thế." Một lão trưởng vùng cổ trấn Luy Lâu vẻ tức giận nói: "Đạo Phật nước ta có gốc rễ đã ngàn năm, luôn khuyến thiện trừ tà, đề cao ơn đức, nêu gương các bậc vua sáng tôi hiền. Đến như Sĩ Vương ngày trước, khi cho lập đền thờ Lạc Long Quân Âu Cơ, công đức rất dày, mà ngài còn khiêm tốn, chứ không như Vũ Lâm Hầu, tự kể công lao, xem thưởng dân chúng ngay trước Phật môn như thế." Một vị hương trưởng còn trẻ, dáng người song dòng, bực tức nói: "Vũ Lâm Hầu dẫu trăm công ngàn việc, không có thì giờ biên soạn chúc văn, thì các văn thần phải giúp ngài mới đúng. Đến gian hùng như Tào Mạnh Đức ngày trước còn biết tự khiêm nhường, thật là xấu hổ cho họ Tiêu. Đang nói, bỗng có mấy vị hương trưởng nhìn trước nhìn sau vội nhắc: các vị hãy nên cẩn thận, giữ mồm giữ miệng cho, kẻo vạ đến thân. Tối nay hầu gia mở tiệc mừng trong quân doanh, có nhiều binh tướng cùng dự. Chúng ta thân làm hương trưởng, hãy cố nhịn nhục mới là thượng sách. Buổi chiều trong quân doanh nơi bến đỏ Luy Lâu, sau khi hoàn thành việc dâng hương nơi cửa tự, Vũ Lâm Hầu cùng với Lưu Thạo, Chu Liêm dẫn đám quan văn võ trở về quân doanh nơi bến đỏ Luy Lâu. Từ mấy hôm trước đã được hai tướng Mã Phương, Thạch Đạt cho dựng bề thế ngay sát mép nước. Thạch Đạt còn cho chở mấy thuyền ván gỗ, chạo lớn từ Long Biên lên để tiện sắp đặt. Hai tướng lại bắt đám hương trưởng quanh vùng Luy Lâu phải đẵn nhiều tre gỗ trở đến dựng nghi môn, làm nhiều bậc lên xuống quân doanh. Ở hai cửa ra vào, hai tướng cắt cử hai hàng binh lính cầm giáo dài, đầu mỗi ngọn giáo đều buộc những dải lụa đỏ, càng tăng thêm phần uy võ. Mười mấy năm Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư mới đích thân giá lâm cổ tự Luy Lâu, nên mọi việc hai tướng đều muốn tỏ rõ sự uy nghi của thứ sử, người đứng đầu toàn cõi Giao Châu. Các hương trưởng tráng đinh trong vùng dẫu muốn trốn tránh cũng không được, bởi quá biết sự bạo ngược của đám tướng phương Bắc, chỉ còn biết ngày đêm đem đủ tre gỗ, gạo nước, bò dê ra phục dịch. Khi rời cổ tự, Vũ Lâm Hầu lên thẳng chiếc lâu thuyền đỗ sát quân doanh, đồng thời cho gọi Lưu Thạo, Chu Liêm, Mã Phương, Thạch Đạt vào trong chướng hổ bàn việc. Khi mọi người đã yên ổn đâu đấy, Vũ Lâm Hầu nhìn khắp một lượt rồi nói: ta thấy đám người Man Di dẫu được làm đến hương trưởng, huyện lệnh cũng đều giặt là một lũ trí trá, khó có thể tin cậy được. Bọn chúng nghe ta đọc chúc văn, trong bụng ắt không phục. Nay mai về đất chúng, đất sẽ bàn bạc lôi thôi. Ta muốn tối nay gặp mặt phải sớm thị uy để nghiêm lệnh lương triều. Nếu chúng dám sàm tấu lộng ngôn, ta sẽ cho giết đi vài kẻ để răn dọa. Không biết các vị có cao kiến gì chăng? Lưu Thạo đưa mắt nhìn Chu Liêm. Những tường bày kế để Vũ Lâm Hầu nhân dịp dâng hương trước cửa chùa biết nhún mình mà vỗ về bọn hương trưởng, ai ngờ bản tính họ Tiêu vốn đa nghi, đã không dùng bài chúc văn được Lưu Thạo soạn sẵn, lại cho đọc bài do đích thân Vũ Lâm Hầu thủ bút với lời lẽ xúc diễm miệt thị phương Nam, từ báng bổ các vị thiền sư đức cao vọng trọng đến khinh khi vua chúa tướng lĩnh người Giao Châu, để đến nỗi đám hương trưởng cùng chúng dân xì xầm bàn tán, tất nay mai sinh họa. Bây giờ Vũ Lâm Hầu lại muốn ra tay giết chóc, thật là điểm báo bất an. Thấy Lưu Thạo đưa mắt có ý muốn nhắc mình can ngăn Vũ Lâm Hầu, Chu Liêm lựa lời nói: bẩm Vũ Lâm Hầu, xưa nay đạo trị quốc vốn ở an dân, yên ổn đám quan lại bản địa để tiện sai đặt bọn chúng mới có thể kê cao gối mà ngủ. Nay hạ quan thấy đám hương trưởng nhiều người tuổi tác đã cao, vị trí ở trong thôn làng gần xa hẳn là như cây to gốc vững, muốn dân chúng khắp vùng yên ổn, chỉ bằng Vũ Lâm Hầu vờ nhún nhường phủ dụ chúng mới là thượng sách. Còn như đặt ra việc chém giết tại đây, hạ quan sợ rồi các tộc họ chúng vì báo thù mà làm loạn, quân ta lại phải đánh dẹp khổ sở. Xin Vũ Lâm Hầu nghĩ kỹ cho. Thấy Chu Liêm lên tiếng can ngăn, Lưu Thạo vội tiến ra nói: hạ quan thấy Chu đại nhân nói có lý lắm, chi bằng hầu gia tối nay vừa ban cho chúng cơm rượu no say, vừa hứa sẽ thưởng chức tước đất đai thêm cho đám hương trưởng, để chúng một lòng một dạ vì hầu gia. Đất đai cũng đều là của bọn chúng cả, ta ban cho cũng chỉ là thêm tờ giấy mà thôi. Còn như tước vị đều là của hầu gia, thêm bớt đi nào có hại gì, được như vậy là phúc đức cho chúng lắm. Từ nãy nghe hai vị quan văn suối bày, Vũ Lâm Hầu phải nhún mình trước đám hương trưởng bản xứ, lại nghĩ đến những việc cướp phá giết chóc đám Man Di từ trước tới nay, chẳng may bọn kia được đằng chân lân đằng đầu mà tố cáo với thứ sử những điều càn rỡ của binh tướng sẽ chẳng ra sao. Mã Phương tiến ra nói: Lưu đại nhân, Chu đại nhân nói sai rồi, đám hương trưởng đây như hầu gia đã nói là trí trá khó lường. Các ngài xưa nay chỉ ở trong nội phủ, làm sao biết được tâm địa bọn chúng? Luôn mấy năm nay chúng chỉ luôn tìm cách lừa gạt hầu gia, nào là thiên tai ngập úng mất mùa, nào là sâu bọ dịch bệnh chết trâu bò gà lợn, để chây ì thuế khóa cống nạp về Long Biên, khiến ta và Thạch tướng quân phải ngày đêm đôn đốc. Nay còn đòi ban thưởng cho chúng, thật là quá nực cười. Mã Phương nói chưa dứt lời, Thạch Đạt lập tức tiến ra nói: "Bẩm Vũ Lâm Hầu, Mã tướng quân nói đúng lắm. Tiểu tướng đây luôn mấy năm nay cũng phải chịu khổ với đám thương thuyền man si không ít. Nào là gạo muối, đồng sắt, nào là đồ sành đồ gốm, nào là sản vật các vùng. Chặn được đường này, chúng tuồn đi đường khác, đều là do bọn hương trưởng, xã trưởng tự ý thông thương với nhau. Các hương thôn trong vùng, nhất là mạn đầm lầy, luồng lạch ao hồ rậm rạp, chúng ngang nhiên trốn thuế, còn lừa dối bản quan. Nhất là các vùng Chu Diên, Long Đỗ của Pháp, thì dường như chúng hoàn toàn tự tung tự tác, không coi pháp lệnh của hầu gia ra gì. Theo thám sát của hạ quan, mấy tên hương trưởng tù trưởng đất này còn tích trữ lương thuyền, người ngựa không ít. Như thế, không phải có ý làm phản thì làm gì. Ngay gần quân doanh Long Biên, trên sông chặn thuyền lớn, thì chúng dùng thuyền nhỏ luồn lách trong các vụng đầm, đêm hôm không thể kiểm soát được. Bọn man di này, xin hầu gia tối nay hãy luận tội, rồi cho giết vài tên cứng đầu để thị uy mới được." Thạch Đạt càng nói, hai vị đại nhân Lưu Thảo, Chu Liêm mặt càng tái lại. Không ngờ, để bưng bít đi tội lỗi của mình, đám quan võ chỉ bứt hùa theo hầu gia tính kế chém giết, không cần biết đến hậu quả. Song đã biết trước tính đa nghi của Tiêu Thị, hai vị văn thần chỉ biết thầm than khổ trong lòng. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư lim dim cặp mắt, nghe kỹ toàn bộ việc bàn soạn của các văn thần võ tướng, bấy giờ mới nói: "Lưu tiên sinh, Chu tiên sinh xưa nay chủ trương pháp trị, lại muốn ta dùng ân đức mà giáo hóa bọn man di. Nhưng đã mười mấy năm nay, chúng vẫn chí trá, ăn ở hai lòng. Bọn này khác giống khác nòi, không thể tin được. Xưa nay, việc phản loạn bao giờ cũng có kẻ cầm đầu. Ta xem trong đám hương trưởng, tù trưởng Giao Châu, không ít kẻ muốn tụ tập dân chúng để làm loạn đâu. Nhất là ở các chùa chiền trong xứ. Bọn chúng thường cấu kết với các hương trưởng, tù trưởng. Bên ngoài, giả dạng đạo pháp. Thực chất bên trong là xúi dục mưu phản vậy. Hôm trước có người báo với ta, chính tên giám quân Lý Bí do các ngươi tiến cử, mượn cớ việc công, đi khắp các quận huyện, cố kết lòng người, chính là để mưu sự sau này vậy. Ta lại chót sơ suất cho y kiêm quản Châu Cửu Đức đã mấy năm nay, mai kia phải gọi ra giết đi mới được. Việc hôm nay, hãy theo hai ý tướng Mã Phương Thạch Đạt mới là kẻ vẹn toàn. Ta không chỉ muốn giết mấy kẻ thị uy, mà muốn nhân cơ hội này giết sạch bọn chúng mới yên lòng người. Để khắp các quận huyện trong toàn cõi Giao Châu, lấy đó làm gương mới là hợp đạo trời vậy." Hai vị văn thần Lưu Thảo, Chu Liêm nghe Vũ Lâm Hầu nói đến đâu, mặt càng tái xám đi đến đấy. Không ngờ họ Tiêu lại hiếu sát đến thế. Lại được hai viên tướng Mã Thạch tung hướng suối bầy, càng khiến hầu gia sát máu. Thân ôi, đã ở bước đường này cũng chỉ phó mặc theo ý trời. Hầu gia lại còn nhắc đến việc tiến cử Lý Bí xung chức giám quân là muốn đổ tội cho chúng thần sau này. Cứ xét theo năng lực của Lý giám quân, nếu họ Lý sinh lòng phản chắc, thật tai họa, không biết đâu mà lường. Nghĩ đến đó, cả hai đều run rẩy, không dám nói một lời. Vũ Lâm Hầu trầm giọng nói với các tướng: "Họ Tiêu ta xưa nay làm chủ được thiên hạ đều là ở chỗ hành sự quyết đoán, đi trước thiên hạ. Đối với bọn man di càng phải thiên hạ thủ vi cường, đợi bọn chúng làm phản mới đi tìm trị tội, chi bằng khép luôn tội rồi xử lý gọn một mẻ để thị uy toàn cõi mới là kế sách vẹn toàn. Ta lệnh cho hai tướng đem quân mật phục sẵn, đợi tối nay chúng đến đầy đủ, ta sẽ kể tội, rồi các ngươi cứ thế giết sạch cho ta. Hai vị tiên sinh đây, nếu không muốn nghe tội trạng đám man di, cứ ở sẵn trên thuyền đợi ta cũng được." Hai viên tướng Mã Phương Thạch Đạt vâng mệnh lui ra ngoài, lên bờ chuẩn bị. Còn lại hai vị văn thần Lưu Thảo, Chu Liêm ngơ ngác nhìn nhau, chỉ biết lặng thầm vâng mệnh, còn không dám xin với Vũ Lâm Hầu lên bờ, bởi quá rõ tính đa nghi, hiếu sát của họ Tiêu. Lên bờ lúc này, chẳng may tin tức bại lộ, cũng đồng nghĩa cầm chắc cái chết, bèn run rẩy nói: "Hạ quan xin tuân lệnh, ở lại thuyền với hầu gia." Buổi tối, trong quân doanh lui lâu. Từ chiều, sau buổi thăm thú cổ tự cùng khu đền miếu nơi cổ trấn lui lâu, 73 vị hương trưởng đều có phần mệt mỏi và căng thẳng. Những lời bàn tán xì xầm về bản trúc văn miệt thị từ vua chúa đến Phật pháp của người Giao Châu khiến các vị hương trưởng lòng thêm nặng trĩu, đã có mấy vị cao ốm xin về sớm, đều không được đám quan quân cho phép. Đến buổi tối, khi được dẫn ra quân doanh sát bến đò Lui Lâu dự tiệc mời của Vũ Lâm Hầu, mọi người đều lòng dạ phân vân, nhưng chẳng kiếm được cớ gì khước từ, bèn miễn cưỡng dắt nhau đi. Vào trong quân doanh, đèn nến sáng trưng, đã thấy tiệc rượu được bày sẵn. Mọi người chia theo bàn ghế đã sắp đặt sẵn, ngồi xuống đâu đấy, cũng là lúc tiếng nhạc được cử lên réo rắt, khiến không khí bớt phần căng thẳng. Vừa lúc đó, Vũ Lâm Hầu thứ sử Tiêu Tư, phẩm phục uy nghi, bước lên chiếc đài gỗ lớn, phủ thảm đỏ, giơ tay ra hiệu. Tiếng nhạc từ từ im bặt, mọi người đều đứng dậy hướng về phía Vũ Lâm Hầu. Thứ sử Giao Châu nhìn khắp một lượt, rồi thong thả nói: "Thưa các vị hương trưởng, phụ lão, các vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, tham dự lễ dâng hương nơi cửa Phật, tỏ rõ tấm lòng trung thành với lương triều, với hầu gia ta. Nay, bản quan xin được mời mọi người cùng hướng về phương Bắc, nâng bát rượu, chúc thọ Hoàng thượng an khang. Xin mời, xin mời." 73 vị hương trưởng cùng nâng cao bát rượu, rồi nhất loạt uống cạn. Trong đám hương trưởng, bỗng có người tiến ra nói lớn: "Nay chúng ta xin được cùng nhau chúc mừng Vũ Lâm Hầu an khang." Đám hương trưởng nhìn nhau xì xầm miễn cưỡng, rồi cũng nhất loạt nâng cao bát rượu hướng về phía Vũ Lâm Hầu. "Xin kính chúc hầu gia an khang." Sau vài tuần rượu, không khí đã bắt đầu rôm rả. Tiếng chúc mừng, những lời bàn chuyện trao đổi, hỏi han ồn ào, tiếng ăn uống rào rào. Cũng có những đám yên lặng nhìn nhau không nói một lời. Có những vị lão trưởng, râu tóc bạc phơ, ngồi thừ quan sát, vẻ mặt không lộ rõ vui buồn. Không ít khuôn mặt u uẩn nhìn vào đám người đang ăn uống nói cười. Đúng lúc đó, có tiếng ra hiệu mọi người im lặng để Vũ Lâm Hầu nói chuyện. "Các vị hương thân, phụ lão, nhân đây có vị nào muốn góp ý kiến cho bàn triều, hãy mạnh dạn lên tiếng, ta xin được lắng nghe. Phàm việc gì cần thay đổi điều chỉnh, xin cứ nói thẳng cho ta được biết." Hầu gia dứt lời, bốn phía đều im phăng phắc. Bỗng có một vị hương trưởng, râu tóc bạc phơ, tiến ra dõng dạc nói: "Bẩm đại nhân, lão hủ đây làm hương trưởng ở huyện Ngô Định, quận Tân Dương đã hơn 20 năm, từ thời đại nhân Lý Tắc, đến nay chưa bao giờ thấy thuế khóa lại hà khắc đến vậy. Đã thế, binh lính của các tướng Mã Phương, Thạch Đạt theo hai đường thủy bộ, tháng nào cũng đòi lấy thêm thóc gạo châu bò, còn lùng bắt cả đàn bà con gái trong làng. Nhân có Vũ Lâm Hầu ở đây, xin hãy làm chủ cho lương dân ở Ngô Định mới được." Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, mọi người dồn ánh mắt vào bộ mặt cân quắc của vị hương trưởng vùng Ngô Định, Tân Sương. Đột nhiên, lại có một vị hương trưởng tuổi tác trung niên, vóc người cao lớn, tiến ra nói: "Bẩm đại nhân, tại hạ là hương trưởng vùng Phong Khê, thuộc Vũ Bình. Luôn mấy năm nay, Mã tướng quân tháng nào cũng cho người đến đốc thúc 20 xe lớn cỏ mật rơm khô. Mấy năm nay, ngập lụt triền miên, đào đâu ra đủ được, thì Mã tướng quân lại bắt quy đổi bằng bạc trắng nộp lên. Đến mấy chục mẫu ruộng hương hòa của tổ tiên để lại, tại hạ cũng phải bán đi, gom cho đủ số bạc, mới sống được đến hôm nay. Xin đại nhân xem xét cho dân, không chúng sẽ trốn theo đạo tặc hết." Lời vị hương trưởng vừa dứt, bốn phía đã ầm ầm rộ lên lời tố cáo hai tướng Mã Phương, Thạch Đạt, đủ các việc xấu trên đời, từ thuế khóa, phu dịch, chế áp, bắt nộp bạc trắng, lùng đàn bà con gái, không thiếu một việc gì không làm, khiến dân chúng trong toàn cõi không sao chịu thấu. Phải đến khi có tiếng hét bắt im lặng để Vũ Lâm Hầu phán xử, mọi người mới tạm yên. Vũ Lâm Hầu nhìn khắp một lượt, dõng dạc nói: "Ta đây vốn được nghe bẩm báo các hương ấp trong toàn cõi Giao Châu vốn là nơi nuôi mầm phản loạn, nay xét thấy quả không sai. Các người thân làm hương trưởng, lẽ ra phải giúp các tướng trưng thu thuế khóa phu phen, chế áp bọn lưu dân cùng hưởng lộc triều đình mới phải. Nay chỉ biết ngồi yên một chỗ kêu gào đòi hỏi, lại viện dẫn lụt lội mất mùa, không đóng đủ cho binh tướng Long Biên, thử hỏi con sống để làm gì. Ta đáng lẽ đã cho giết sạch các ngươi từ chập tối, song muốn tạo ân đức của lương triều, đã cho các ngươi được bữa rượu thịt, lẽ ra phải biết điều quỳ lạy cảm ơn lương vũ đế. Nay các ngươi được đằng chân lân đằng đầu, dám nói lời xúc xiểm các ái tướng của ta, lại còn cho rằng ta cai trị hà khắc không bằng Lý Tắc, thật là mầm loạn đã rõ rành rành. Bay đâu, hãy cho bọn man di này sớm đi gặp Diêm Vương mà xin xỏ. Lương triều ta không nuôi lũ ăn hại man di. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư còn chưa dứt lời, tiếng hò hét chửi bới bốn phía đã rộ lên. Xong, họ Tiêu đã sớm rời đi. Bên ngoài, tiếng trống thúc lên ầm ầm như trống trận. Tên thứ sử Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư dùng binh lính mai phục cho giết sạch 73 vị hương trưởng các vùng đất Vũ Bình Tân Xương, Tống Bình, Nghĩa Xương, Tống Thọ, Câu Lậu Chu Diên, gây chấn động trong toàn cõi Giao Châu. Khắp làng trên, xóm dưới, một không khí tang tóc căng thẳng tột độ. Khi biết tin các hương trưởng thọ nạn trong quân doanh Luy Lâu, đám chức việc người hầu đi cùng vội vã trong đêm, mạnh ai nấy trốn về báo tin, càng khiến toàn cõi Giao Châu thêm náo loạn. Hai tướng Mã Phương Thạch Đạt còn cho binh lính đi tìm giết bọn Sắc Việt người hầu, nhưng phần lớn chúng đã kịp trốn đi rồi. Ngay trong đêm, Vũ Lâm Hầu lên lâu thuyền về thành Long Biên. Hai văn thần Lưu Thảo Chu Liêm lặng câm như hến, lấm lét nhìn nhau không dám nói câu nào. Khi Vũ Lâm Hầu hạ lệnh nhổ neo rời bến, thì hai họ Lưu Chu biết phản loạn ở Giao Châu tất chỉ trong nay mai mà thôi. Biết cũng chỉ chôn chặt trong lòng, chứ lúc này mở miệng là cầm chắc cái chết. Châu Cửu Đức luôn mấy ngày đêm liền mưa tầm tã. Năm nay trời đất đảo điên, không hiểu sao mới đầu xuân đã có đợt mưa dài. Những dòng sông đột ngột dâng lên, nước đục ngầu, réo ồ ồ hung tợn, lao ầm ầm về phía hạ lưu. Những xác trâu bò lợn gà trương phình mắc vào từng đám gỗ lớn, băng băng trôi trên sông. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Tại quân doanh Cửu Đức đóng trên một quả đồi cao sát dòng Ngưu Giang, nước cũng đã lên tới mấp mé bãi buộc ngựa. Ngay phía dưới ngôi nhà gỗ lớn vẫn dùng làm chỗ bàn bạc hội binh của giám quân Lý Bí. Ngoài trời tối mịt mùng, tiếng sấm sét nổ đì đoành trên không trung lẫn trong tiếng mưa gió ào ạt. Đang ngồi trầm tư một mình, nghĩ đến việc sáng sớm mai, dẫu còn mưa gió, cũng phải cho 5 chiếc thuyền gỗ chở lương thực về bãi Cửu Tân, cứu đói cho dân khai hoang đã bị chia cắt hơn một tuần nay. Có lẽ phải lệnh cho đám lính chuyển hết các cụ già em nhỏ tạm thời về quân doanh, đợi qua đợt mưa lũ ngoài dự liệu này. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng bên ngoài viên thủy tướng Điền Thái đội mưa chạy vào, thi lễ nói: "Bẩm giám quân, tình hình khẩn trương lắm rồi. Đê ngoài bãi sông Cửu Tân đã vỡ lúc chập tối. Mà tướng đã cho 12 thuyền chở đầy đá hộc, định đánh đắm để cứu đê. Nhưng liệu sức nước lớn lắm, không cứu được. Bèn dỡ bỏ đá, cho di rời dân chúng lên thuyền, đang về quân doanh. Xin giám quân định liệu." Nguyên hai vị tiểu tăng Điền Công và Điền Thái hôm trước được từ sư phụ cứu khỏi sự truy sát của tên ác tăng ở Cổ Tự, vùng Cổ Loa. Khi Lý Bí kiêm nhận chức giám quân về đó, kiểm tra việc binh lương, thấy hai anh em họ Điền muốn đi theo Lý giám quân, đã cho ở cùng trong quân từ ngày đó, vừa là để tiện việc sai bảo, vừa thỏa chí bay nhảy của anh em họ Điền. Thấm thoát đã mười mấy năm, Điền Công và Điền Thái nay đã là tùy tướng đắc lực của giám quân Lý Bí. Lý giám quân đứng dậy khẩn trương nói: "Việc cứu dân như cứu hỏa. Điền tướng quân hãy mau lấy thêm 10 chiếc thuyền nhẹ nữa đi ứng cứu đoạn đốt đuốc, dò kỹ xem có còn sót người dân nào bị mắc kẹt trong vùng đê vỡ hay không. Chớ có để dân chúng tiếc của mà ở lại vùng nước xiết, nguy đến tính mạng. Lại cho sớm cấp thóc gạo, dầu củi, quần áo để các hộ dân chuyển đến quân xanh có cái ăn cái mặc mới được." Điền Thái vừa vâng dạ lui ra, bỗng bên ngoài thấy một vị tùy tướng quần áo đã ướt sũng, hớt hải chạy vào, nói trong hơi thở gấp: "Bẩm giám quân, tình hình nguy ngập lắm. 73 vị hương trưởng thuộc 8 huyện xung quanh thành Long Biên được mời đi dự lễ khai xuân nơi Cổ Tự Luy Lâu đã bị Vũ Lâm Hầu lừa giết sạch cả đi rồi." Giám quân Lý Bí giật mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ một lát mới trấn tĩnh nói: "Nguy to rồi, có lẽ thúc phụ đã bị hại ở Luy Lâu rồi. Ta không ngờ Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư lại bạo ngược đến vậy." Viên tùy tướng chính là Điền Công bấy giờ mới khóc giống lên nói: "Bẩm giám quân, Lý Trang Chủ bao năm vun dày công đức với hương dân cổ Pháp, nào có tội tình gì mà phải chết trong tay đám người phương Bắc như thế. Chính gia nhân của thúc phụ ngài chạy thoát về cổ Pháp, vừa mới cho chim đưa thư, tiểu tướng biết được vội chạy từ cửa biển Thiên Cầm về đây báo tin để giám quân được biết." Giám quân Lý Bí đột ngột cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, người cơ hồ như muốn đổ vật xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra, mãi mới dằn giọng nói từng tiếng: "Quần bất lương, thù này Lý gia ta tất báo. 73 vị hương trưởng nối đời cúc cung phục vụ đám người phương Bắc. Kết quả chết không nhắm mắt, hỏi còn trời đất nào dung được các ngươi. Điển tướng quân, hãy mau sửa soạn cho ta một đội thuyền nhẹ ngay đêm nay, ta sẽ lập tức lên đường ra Bắc. Hãy dặn với Điển Thái, tuyệt đối không được để lọt tin này ra ngoài, mà cứ chăm dân cho tốt, đợt qua đợt mưa lũ này, rồi ta sẽ có lệnh truyền sau. Khi cái bóng của viên tùy tướng đã lẫn hút trong màn đêm mưa gió, giám quân Lý Bí lúc đó lại bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Ngay mờ sáng hôm sau, dưới mưa rơi tầm tã, giám quân Lý Bí cùng 6 viên tùy tướng lặng lẽ lên 2 chiếc thuyền, mỗi chiếc có 4 tên quân, bất chấp nước sông đang dâng, gấp rút trèo đi. Từ nửa đêm, Điển Công đã báo sang bên kia sông cho chuẩn bị 7 con ngựa tốt để giám quân sử dụng. Dưới trời mưa gió, dòng Ngưu Sang tối thẫm đột ngột như rộng mênh mông. Bóng 2 con thuyền gỗ nhỏ lênh đênh trên mặt sông đêm dưới tiếng sấm ì ầm không dứt. Hồi thứ 8, hương cổ pháp từ sư phụ Quy Tiên, Đầm Bạch Long, Lý Giám Quân đốt giặc. Đây, nói tiếp chuyện ở hương cổ pháp. Từ ngày Lý Bí được bọn Lưu Thạo Chu Liêm tiến cử làm giám quân, đi khắp các vùng kiểm điểm binh mã lương thuyền trong toàn cõi Giao Châu. Tiếp đó, nhận kiêm quản Châu Cửu Đức, vẫn thường xuyên thư từ qua lại với từ sư phụ và thúc phụ. Theo sự dặn dò của giám quân Lý Bí, cũng là chí hướng của Lý Trang Chủ, luôn mười mấy năm liên tiếp, Lý Tộc cùng các tộc Đinh Cù, Triệu, Bạch, Ma Vững, Giàng Khái, Hương Cổ Pháp và vùng Thượng Du Hắc Lâm quanh năm chăm chỉ cấy cày săn bắn, buôn bán giao thương, khiến cả vùng trong ngoài rất sầm uất. Bến đầm Bạch Long thuyền, bè các xứ đổ về làm ăn buôn bán rất nhộn nhịp. Lý Trang Chủ từ ngày Lý Bí xuống Long Biên đã cho thành lập Thương Hội Cửu Tộc để cùng kiêm quản mọi việc trong ngoài Hương Cổ Pháp. Thế tộc các vùng thấy Lý Trang Chủ trước sau phóng khoáng, luôn tạo ơn đức với dân chúng, đều đồng lòng suy tôn làm minh chủ đứng đầu mọi việc. Buổi nhận được sắc mời của Thứ sử Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, các tộc đã bàn bạc và thống nhất cử ra 4 vị hương trưởng cùng với Lý Trang Chủ xuống Lý Lâu dự lễ hội khai xuân. Chẳng may Vũ Lâm Hầu nổi cơn hiếu sát, đã nhân cơ hội các hương trưởng trong vùng về hành lễ, bất đồ ra tay ám toán giết sạch 73 vị hương chủ, làm chấn động khắp toàn cõi Giao Châu. Khi mấy tên gia nhân trốn thoát về thuật lại sự việc, từ sư phụ khi đó đã già lắm, kêu lên thảng thốt một tiếng đau đớn, rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự, khiến sư thầy Lý Hùng, pháp danh Lý Bảo Chiếu, cùng chúng đệ tử phải cứu vào bên trong mãi mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy, từ sư phụ cho gọi sư thầy Lý Bảo Chiếu vào căn dặn. Bảo Chiếu con, ta chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Này Lý Trang Chủ cùng 4 vị hương chủ, vì cả tin người mà bỏ mạng nơi cổ trấn Lui Lâu, đến thi thể cũng chẳng đưa được về. Lòng ta đau đớn lắm. Lý Trang Chủ là trụ cột của vùng cổ pháp Hắc Lâm Bạch Long, nay bỏ mình nơi đất khách, cũng là điểm báo, đã đến lúc người phương Nam chúng ta sẽ nổi dậy đánh đuổi bọn ác thú phương Bắc, giành lại đất đai của tổ tiên mình. Con hãy mau đưa thư cho Lý Bí để sư huynh sớm về liệu việc lớn mới được. Thấy sư phụ hay còn yếu, Lý Bảo Chiếu vội đỡ người xuống, cố nén nước mắt nói: Bạch sư phụ, người hãy nằm nghỉ, giữ gìn sức khỏe để đợi sư huynh sớm trở về. Con sẽ lập tức đưa thư tới đại huynh và nhị huynh cùng Đỗ sư phụ, Phùng sư phụ ở Long Đỗ, Chu Diên. Buổi chiều nay các tộc họ họp bàn căng thẳng lắm, ai cũng mong Lý Giám Quân sớm trở về mưu đại sự. Có việc gì con sẽ sớm trình lên để sư phụ biết. Từ sư phụ ứa 2 giọt lệ già nua, đưa tay ra hiệu để Lý Bảo Chiếu ra ngoài lo liệu mọi việc cho chu tất. Lại nói chuyện Lý Bí cùng tùy tướng mờ sáng vượt dòng Ngưu Giang trong mưa gió, rời thuyền lên bộ không kể ngày đêm trở về Hương Cổ Pháp. Vốn nhiều năm làm giám quân đi khắp các vùng trong toàn cõi Giao Châu, Lý Giám Quân đều đã thông thuộc hết đường đất thủy bộ, bến bãi, thuyền bè, phong tục tập quán các quận, huyện. Nên chỉ 3 ngày 3 đêm, đám người ngựa đã tới Hạc Trì lên thuyền về đầm Bạch Long. Khi ngồi vững trong lòng thuyền, ngoài trời gió bấc mưa phùn rét ngọt mà đám người ngựa đẫm mồ hôi, Giám Quân bảo với mấy tên tùy tướng: Ta nay về lại Hương Cổ Pháp, tất cả tộc họ Đinh, Cù, Triệu, Bạch, Ma, Vững, Giàng, Khái sẽ vì nóng lòng báo thù mà xui ta khởi binh đánh đuổi người phương Bắc về đất chúng. Ta 20 năm bôn ba khắp cõi giao châu, kết giao hào kiệt, cũng đã nghĩ tới ngày này. Song xưa nay, việc binh là việc hiếm, phải cẩn thận lắm mới được. Vũ Lâm Hầu đến nay, tuy hà khắc bạo ngược, khiến dân chúng khắp các quận huyện oán thán, song trong tay hắn vừa có đội thủy binh hùng hậu của Thạch Đạt, vừa có đội kỵ binh chiến giáp 10,000 tên của Mã Vương, chưa dễ gì phá được chúng. Mai kia, đao binh loạn lạc, chưa biết thành bại ra sao. Các ngươi theo ta đã lâu, nếu có cùng chí hướng, xin mời theo Lý gia làm đại sự. Còn như muốn lánh binh đao trở về quê quán cấy cày, ta cũng không giữ. Người nào muốn rời đi, đến bến đầm Bạch Long, ta sẽ cấp cho ngựa thuyền bạc trắng. Đây cũng là một chút tấm lòng của Lý gia. Mấy viên tùy tướng thấy Lý giám quân nói lời gan ruột, thầy đều cúi xuống, rớm nước mắt nói: chúng tướng nguyện theo Lý giám quân vào sinh ra tử, đánh bọn người phương Bắc, muôn chết không từ. Giám quân Lý Bí mừng lắm, cùng mấy viên tùy tướng giục gấp tay chèo tới thẳng bến đầm Bạch Long. Trời cũng vừa sẩm tối. Không kịp nghỉ ngơi ăn uống, Lý giám quân lên ngựa thẳng về chùa của Pháp, cũng vừa lúc màn đêm buông xuống mịt mùng. Luôn mấy hôm từ buổi nhận được tin sứ, Lý Trang Chủ cùng các vị hương trường lâm nạn ở Ly Lâu. Trong ngoài hương của Pháp, các tộc họ cho tráng đinh canh chừng người vào ra rất chặt chẽ. Ngay cổng cổ tự, chúng sư huynh đệ cùng tráng đinh đã cho dựng tạm một trạm gác luân phiên cắt cử nhau canh giữ, để mỗi khi sư phụ cùng các tộc trưởng bàn việc được thuận tiện. Trong ánh đuốc nhập nhọa, nơi chốt trạm cổng cổ tự, Lý giám quân cùng 6 viên tùy tướng vừa xuống ngựa đã thấy 3-4 tiểu tăng vẻ mặt căng thẳng bước ra, có ý dò xét. Khi thấy đoàn người ngựa, ai nấy to cao lửng lững đi đến. Một viên tùy tướng đang định tiến tới xưng tên họ, đã thấy phía trong cổng chùa bóng một vị sư nhanh nhẹn bước tới từ xa, đã nói: các sư đệ hãy mau mời Lý giám quân vào trong tự gặp sư phụ. Đúng là người ngựa của giám quân rồi. Lý Bảo Chiếu vừa nói vừa rảo bước về phía trước. Giám quân Lý Bí thấy vậy nhanh nhẹn bước tới nói: đúng là Lý sư đệ rồi. Ta nhận được tin thúc phụ bị hại, vội từ Cửu Đức theo đường bộ đường sông gấp về đây. Hiện sư phụ đang ở đâu? Sư đệ hãy dẫn ta tới gặp sư phụ. Lý Bảo Chiếu cố nén nước mắt xúc động nói: may sư huynh đã kịp về cổ tự, sư phụ đang đợi sư huynh ở bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe phần 14 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.